thêm một vị thiền sư nữa cho quý vị thấy rõ hơn. Thiền sư Tịnh Không, không biết năm sinh, biết năm tịch là 1170, đời thứ 10 dòng Vô Môn Thông. Sư họ Ngô quê ở Phúc Xuyên, ban đầu đến viện Sùng Phước trong Bản Châu xuất gia và thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi sư đi hành thước phương Nam, đến chùa Khai Quốc Phủ Thiên Đức dừng lại trụ trì khoảng 5-6 năm chuyên tu hạnh đầu đà. Ngài chỉ dùng một ít đậu, một ít mè, ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi khi nhập định, đến nhiều ngày mới sức, đàn thí bốn phương đem lễ vật xuống giường chất cao như núi. Những kẻ gian đến rình mò, khi trông thấy bảo tự do lấy đi. Bà công chúa Nam Thương ý muốn xuất gia, sắp soạn lễ vật định xin xuống tóc triều đình hay được, xuống chiếu pháp sư vào triều. Vào đến cửa quyết, hành sắc sư dẫn bình thường, vừa thấy thế càng thêm kính nể, bái phong là bậc danh tăng. Đây là hai cái đoạn mà chúng ta thấy cái đời ngài rất quý, được người ta cúng dường dư giả, thì những cái kẻ gian rình mò muốn lấy cắp thì ngài nói tự do lấy đi, phải không? Chứ không có rầy, không có quở. Rồi tới với bà công chúa, bà muốn đi tu với ngài, xuất tu với ngài, xuất gia với ngài, thì triều đình nghe bắt lỗi, đòi ngài vào triều. Bây giờ tới triều thì ngài vẫn bình thường, không sợ sợ gì hết. Cho nên nhà vua thấy vậy mới khen. Một hôm có vị thiền khách đến chùa sư hỏi thăm sư sự tu hành, biết sư chưa đạt yếu chỉ thiền tông, liền giới thiệu sư đến tham vấn thiền sư Đạo Huệ ở núi Thiên Du. Sư bèn giao chùa đi thẳng đến núi Thiên Du. Đến nơi sư hỏi Đạo Huệ, nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Đạo Huệ đáp, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng xà lê làm sao đảm nhận. Sư suy nghĩ trả lời Đạo Huệ, mẹ, ngay trước mặt đã lầm qua rồi. Sư liền lãnh hội yếu chỉ, sư ở lại đây hầu hạ thầy 3 năm. Đó, đây là một cái câu chuyện đối đáp, nó có tính cách cụ thể. Ngài đến với thiền sư Đạo Huệ, thì ngài hỏi, nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Tông chỉ thiền tông chăng? Thì Đạo Huệ đáp, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng xà lê làm sao đảm nhận. Có, bây giờ ông làm sao đảm nhận đây? Rồi ông suy nghĩ để trả lời, cứ suy nghĩ để trả lời cách đảm nhận của ông. Bị Đạo Huệ nạt, ngay trước mặt đã lòng qua rồi. À, như vậy muốn đảm nhận cái tông chỉ thiền tông thì phải sao? Phải ngay nơi đó mà nhận. Vừa khởi suy nghĩ thì nó đã qua mất rồi. Như vậy ngay đó cái ngày ngộ, lãnh ngộ được yếu chỉ thiền tông. Sau sư về chùa cũ thu nhận đồ chúng, một hôm sư hỏi chúng, hội chúng nói kệ, trên không miếng ngói che, dưới không đất cấm dùi, hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc sách trượng mà đi, khoảng chuyển động xúc chạm, tợ rồng vẫy đất mồi. Chữ thế thượng vô phía ngoã, phía ngoã giá, hạ vô sắc trì địa, hoặc dịch phục trực nhẹ, hoặc sách trượng như chí, chuyển động xúc xứ gian, tợ long dước thôn nhĩ. Và kẻ này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng trên không miếng ngói che, dưới không đất cấm dùi, tức là trên thì không có một miếng ngói che, tức là không có cái gì che trên đầu, dưới không có đất cấm dùi, tức là không có cái gì chở ở dưới đất, ở trên thì che, dưới thì chở, đất trên dưới đều rỗng. Hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc sách trượng mà đi, hoặc thay áo mà tới, hoặc là cầm gậy mà đi. Đó. Trong khi đó khoảng chuyển động xúc chạm, ở rồng vẫy đất mồi. Trong khi đó thì mọi cái sức chạm tở như con rồng nó đất mồi vậy. Tại sao? Đây tôi nói cho quý vị thấy cái ý và kể rất là hay, là cái người đạt đạo rồi thì trên không bị che, dưới không bị chở, tức là không che không chở, là không dính ở trên, không kẹt ở dưới à. Hoặc là đổi áo thẳng đến hoặc sách trưởng mà đi, thì sống cuộc đời rất là thông dong, rất là tự tại. Chỉ khoảng chuyển động xúc chạm tợ rồng vẫy đất mồi, chỉ trong khi chuyển động đi và xúc chạm với cái vật gì, lúc nào mình cũng sẵn sàng như con rồng mà nó đớp mồi đó. Thì trong mọi cái cử động của mình, trong mọi cái xúc chạm của mình, nếu khi mê thì những cái đó là cái dính, cái kẹt. Thì khi chúng ta tỉnh không còn chấp hai bên nữa, thì lúc đó cái gì cũng là hiện bày cái chân thật, cái gì cũng là cái sẵn sàng, chỉ hiện rõ ràng chúng ta thấy cái mặt thật muôn đời. Cho nên tợ rồng vẫy đất mồi, như vậy để nói lên rằng người không bị dính kẹt hai bên trên dưới và thông thả thông dong tự tại, thì mọi cái hành động, mọi cái xúc chạm đều là giác chứ không có mê, đều là ở trong cái tỉnh chứ không có cái mê tối như cái phần tục chúng ta. Đó là ý nghĩa cái bốn câu kệ này. Có vị tăng họp đến hỏi: từ trước chỉ thẳng là nói cái gì? Sư đáp: ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lắm không, nhặt nhặt khứ vật quà, thì không lương lắm. Hỏi từ trước chỉ thẳng là nói cái gì, rồi chỉ cái gì? Thì ngài nói: ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lắm không. Tại sao đi gặt lúa mà kho không? Đó là cái câu nghe nó hơi lạ lùng. Thực ra tất cả cái người tu mà khi lãnh hội được yếu chỉ thiền rồi, thì làm tất cả việc mà không dính một việc gì hết. Thì không phải là ngày ngày đi gặt lúa mà giờ giờ kho lắm không, phải không? Làm mà không dính, không kẹt, cho nên không có chứa chấp cái trong này à. Rồi hỏi thêm: con chẳng hội. Thì ngài nói: nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi che phủ. Nghĩa là nhật nguyệt trường minh, phù vân cái ấm. Nói rằng mặt trăng, mặt trời nó thường luôn luôn sáng, mà bị mây thành nó che phủ. Tức là chúng ta thường ở trong cái tánh giác, ở ngay cái chỗ đạo chân thật, mà vì cái tâm mê muội, suy gẫm, tính toán, đó là cái đắp mây nó che, như là mây che mặt trời vậy đó. Như vậy thì để nói lên rằng chúng ta hàng ngày đang sống dưới sáng mặt trời mà không thấy mặt trời gì tại mây, cũng như hàng ngày chúng ta sống sẵn có tánh giác mà không thấy được tánh giác là bị vọng tưởng, phải không? Vì vọng tưởng lặng thì tánh giác hiện tiền. Khi nói kệ: người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, khách nằm thẳng duỗi chân, nào biết ngụy và trên. Chữ hán: trí nhân ngô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân, thân cước cao ngọa khách, hề thức ngụy chim tranh. Tại sao người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu? Mà chúng ta tu ai có muốn không ngộ đạo không? Ai cũng muốn ngộ đạo, mà ngài lại chê ngộ đạo là kẻ ngu. Sao vậy? Bởi vì đạo là cái sẵn, tức là cái tâm chân thật hiện tiền của mình, mà mình quên. Mình quên thì bây giờ chỉ cho mình nhớ lại. Nhớ lại thì cái của mình chứ của ai? Mà của mình thì còn gì mà ngộ, còn gì mà gặp, còn gì mà thấy. Cái sẵn mà bị che bước nên rồi gọi là mê, chỉ ra mình biết, mình nhận được, thì cái đó là mình nhớ. Nhớ là nhớ lại cái của mình, thì có gì đâu được, có gì đâu ngộ. Cho nên thấy có cái đạo để mình ngộ, đó là ngu rồi. Như vậy cho nên chúng ta tu thì ít ra cũng được thuộc hạng ngu đó, mong ngộ đạo. Nhưng mà sự thật đạo nó đã sẵn nên tâm mình chứ đâu. Bởi vậy cho nên hai câu dưới này nói: khách nằm thẳng dưới chân, nào biết ngụy và trên. Người chân thật nằm thẳng dưới chân, không có nói cái này là giả, cái kia là thật gì nữa hết, không còn hai bên, thì đạo ở trước mắt. Còn mình thấy hai bên là không thấy đạo. Bởi vì ta hỏi thế nào là Phật, sư thật nhật nguyệt sáng trời trùm tức cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Ghi chữ án: nhật nguyệt lệ thiên hàm tích sát, thủy thi vân tụ lạc sơn hà. Hỏi thế nào là Phật thì Ngài trả lời: nhật nguyệt sáng trời trùm tức cõi, nó là mặt trăng mặt trời nó sáng trùm hết bao nhiêu cõi. Ai biết mây mù rơi núi sông, tại vì mặt trời mặt trăng lúc nào cũng sáng trùm hết, bị mây mù mà mình không thấy thôi chứ có gì đâu. Như vậy Phật ở đâu? Phật ở ngay nơi mình, mà vì cái mê lầm, cái vọng tưởng nó phủ che gọi là mây mù, cho nên không thấy. Phải thế nào hội được? Ngài đáp: một đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Như thế này, một đồng chí quá ngọa như bối, khổ hưởng anh hùng khóa đắc y. Nghĩa là người một đồng thì nó thích nằm lưng trâu, còn những kẻ sĩ thì khoe mình được anh hùng. Như vậy thì cái ngồi lưng trâu, nằm lưng trâu đó là một sự sẵn của một đồng, phải không? Chứ không phải là cái chuyện gì lạ hết. Còn người học trò đi thi thì lúc nào cũng nghĩ mình thi đậu thì sẽ là một bậc anh hùng, phò vua giúp nước. Thì cái đó là cũng là cái sẵn trong cái bản chất, chứ không có đâu xa hết. Hỏi: ý tổ và ý kinh là đồng và khác? Ngài đáp: muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Như vậy ý tổ ý kinh đồng khác thì Ngài nói dầu cho vua ở xa muôn dặm, mình có chiếc thuyền thì đều đến được. Như vậy thì chiếc thuyền đưa mình đến triều vua, vua là chỉ cho cái chung, mà cái chung đó nó từ cái dầu đi thuyền, dầu đi bộ đến gặp triều vua, gặp vua thì mình đều là đến mục đích hết. Như vậy ý kinh và ý tổ nó không có khác. Hòa thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con? Ngài bảo: ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khất thực, ta giữ bát, ai mà cô phụ ngươi? Tăng nghe xong liền khai ngộ. Thì như vậy quý vị thấy đạo nó gần hay xa? Quý vị có biết nấu cơm không? Quý vị biết hốt gạo không? Quý vị biết giữ bát, giữ đĩa không? Vân vân. Nếu có biết mấy cái đó đều có, đều là có đạo sẵn ở trong hết, trong đâu hết, không có cô phụ. Người nào mà không có mấy chuyện đó, mà chỉ có mà không nhớ, có mà không biết, là tại vì quên. Cho nên cái việc đó hết sức là đơn giản, hết sức là bình dị mà chúng ta cứ tìm hoài không ra. Như vậy đạo ở đâu? Đạo ở chỗ nào? Chính khi ăn cơm, khi rửa bát đó, đạo nằm sẵn đó rồi. Như vậy thì nghe hết sức là đơn giản, nhưng mà tại sao mình không biết? Tại vì mình cứ tưởng đạo là hào quang sáng, đạo là cái gì đó rất là kỳ đặc, cho nên là mình không thấy. Để gì tôi nói trở lại cho quý vị hiểu một chút. Khi chúng ta biết ăn cơm, chúng ta biết rửa bát, chỉ ăn cơm là ăn cơm, rửa bát là rửa bát, mà không có một nghĩ suy nào chen trong đầu mình, thì lúc đó là đạo rồi. Còn cái này chúng ta ăn cơm thì sao? Ngồi nói chuyện bên Tây, bên Tàu cũng tính nói, cho nên đạo nó ẩn. Rửa bát cũng vậy, vừa rửa thì nói chuyện âm thầm, cho nên đạo đi mất tiêu. Phải không? Bởi vì khi nào, lúc nào trong đầu mình cũng đủ thứ chuyện, nó chen, nó lấn, nó dành với nhau mà nó tuôn ra, cho nên rồi đạo ẩn đi. Cũng như nó may, mặt trời nó căng có sẵn mà bị mây nó cứ liên tục nó che, làm sao thấy? Như vậy thì biết đi, biết ăn cơm, biết rửa bát, thì cái biết đó là mình. Còn cái suy nghĩ là cái bóng dáng bên ngoài lượn lặt quá khứ để dồn vào thôi. Còn cái biết hiện tại mình đã bỏ quên. Chúng ta sống với cái quá khứ nhiều hơn hiện tại, phải không? Ngồi lại nhớ, nhớ chuyện gì? Chuyện năm trên, năm dưới, đâu đâu, phải không? Như vậy, nó chen, nó lớn, nó chiếm hết cả cái hiểu biết của mình. Còn cái hiểu biết hiện tiền mình bỏ, mình khóa lắm, mình không nhớ. Bởi vậy, tu thiền là gì? Là gạt hết tất cả cái niệm quá khứ á, cho nó lặng. Lặng thì cái hiện tiền nó tự nhiên nó đầy đủ chứ gì. Đó là một lẽ thật mà chúng ta chẳng ai biết. Có một cái thật quý báu mà không ai hiểu hết, cho nên rồi chúng ta cứ chìm ở trong sanh tử. Vị Tăng đã nghe được cái đó ở ngộ. Năm thứ 8 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng 1170 Tề Lý Anh Tông, sắp tịch sư từ giả chúng dặn: các ngươi khéo tự gìn giữ như lúc ta còn, chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Đến nửa đêm sư ngồi kiếp già mà tịch thọ hơn 80 tuổi. Thì cái lời dạy rất là đơn giản: các ngươi khéo tự giữ gìn giữ như lúc ta còn, chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Bởi vì thế gian nó không thật, mà chúng ta bị nhiễm, bị dính thế gian, mà bị nhiễm, bị dính thế gian thì đó là chúng ta quên mất hết cái đạo, cái chân thật của chính mình. Vì vậy mà bảo mình dính nhiễm thế gian, đó là phần thiền sư tôi giảng xong.